gì về cuộc sống nữa. Trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là phải cho họ hiểu được rằng cuộc sống vẫn còn đang trông đợi ở họ một điều gì đó ở tương lai. Với người đầu tiên, đó chính là đứa con mà anh ấy hết mực yêu thương và đang chờ anh ấy ở nước ngoài. Đối với người kia thì không phải là một con người mà là một sự việc. Người này là một nhà khoa học, ông đã viết rất nhiều sách và vẫn cần phải hoàn thiện các công trình ấy. Người khác không thể tiếp tục các công trình nghiên cứu của ông, giống như không ai có thể thay thế vị trí của người cha trong tình yêu thương với đứa con. Chính các lý do độc đáo và duy nhất ấy, ở người này là sự sáng tạo trong công việc, và ở người kia là tình thương con, đã mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của hai tù nhân đó. Khi nhận ra rằng không ai có thể thay thế được vị trí của mình, con người buộc phải có trách nhiệm cho sự tồn tại và tiếp tục cuộc sống của mình. Một người trở nên thức tỉnh khi thấy mình có trách nhiệm với sự trìu mến trong đời của ai đó, hoặc có trách nhiệm với một công việc còn chưa hoàn thành, thì người ấy sẽ không bao giờ có thể ném bỏ cuộc đời mình. Người đó hiểu được lý do cho sự tồn tại của mình và sẽ có thể chịu đựng được bất cứ điều gì. Cơ hội điều trị tâm lý cho tập thể đương nhiên là bị giới hạn trong trại. Một ví dụ thích hợp hiệu quả hơn mọi lời nói, chỉ bằng thái độ động viên đúng mực, một viên tự quản hiếm hoi không đứng về phía ban quản lý trại đã để lại ảnh hưởng sâu sắc lên những người tù dưới quyền của ông. Hành động tức thời luôn hiệu quả hơn lời nói. Nhưng đôi khi lời nói cũng có hiệu quả khi hoàn cảnh bên ngoài tác động mạnh lên nhận thức. Tôi nhớ lại một sự việc mà tôi đã có dịp tiến hành trị liệu tâm lý cho các tù nhân ở trại nhờ vào tác động nhận thức của họ gia tăng trước hoàn cảnh bên ngoài. Đó là một ngày tồi tệ. Trên đường đi, loa phóng thanh thông báo những trường hợp được xem như hành vi phá hoại và có thể bị trừng phạt bằng cách treo cổ ngay lập tức. Trong số các tội đó, bao gồm cả những tội như cắt một miếng chân cũ của mình để băng mắt cá chân và một vài hành vi ăn cắp rất nhỏ. Một vài ngày trước, một tù nhân vì quá đói đã phá kho chứa khoai tây và ăn trộm vài ký khoai. Vụ trộm bị phát hiện và một số tù nhân biết tên trộm là ai. Khi ban quản lý trại biết được việc này, chúng ra lệnh giao nộp tên trộm hoặc cả trại sẽ bị bỏ đói trong một ngày. Đương nhiên rằng 2.500 người đã chấp nhận thà chịu đói trong ngày hôm đó còn hơn phải thi hành mệnh lệnh trên. Vào buổi chiều tối của ngày hôm ấy, chúng tôi nằm trong lều của mình, tâm trạng chán nản, rất ít người nói chuyện, mà mỗi lời nói đều mang vẻ cáu kỉnh. Rồi sự việc càng tồi tệ hơn khi bị cúp điện, nhiệt độ hạ xuống đến mức thấp nhất. Nhưng viên tự quản của chúng tôi là người từng trải. Ông đã nói về những gì đang diễn ra trong đầu chúng tôi lúc ấy. Ông nói rằng, có nhiều người đã chết trong những ngày qua, cả vì bệnh lẫn vì tự tử. Và ông cũng đề cập đến điều có thể đó là nguyên nhân thực sự của những cái chết, sự mất hy vọng. Ông tiếp tục nói rằng, có vài cách để phòng ngừa những nạn nhân tương lai khỏi trạng thái cực đoan này. Tôi nhận thấy rõ ràng rằng, ông ấy đang muốn đưa ra lời khuyên. Có trời chứng giám, lúc ấy tôi không hề có tâm trạng để giải thích tâm lý hoặc giảng giải nghĩa cho những người bạn tù như một kiểu chăm sóc y tế cho tinh thần. Tôi lạnh, đói, bực bội và mệt mỏi. Nhưng tôi phải cố tận dụng cơ hội đặc biệt này để thực hiện nhiệm vụ của một bác sĩ tâm lý. Giờ đây, hơn lúc nào hết, các tù nhân đang rất cần sự khích lệ. Thế là tôi bắt đầu cách đề cập tới những việc có thể an ủi họ trước. Tôi nói rằng, ngay cả ở châu Âu này, trong mùa đông thứ 6 của cuộc chiến thế giới thứ 2, tình trạng của chúng tôi vẫn chưa phải là tồi tệ nhất. Tôi nói mỗi người trong chúng tôi cần phải hỏi chính mình rằng những mất mát không thể nào lấy lại được từ trước tới nay là gì. Tôi tự suy rằng, đối với hầu hết chúng tôi, những mất mát kiểu ấy thực sự rất ít. Ai còn sống là vẫn còn có lý do để hy vọng. Sức khỏe, gia đình, hạnh phúc, công việc, vận may, vị trí xã hội, tất cả những điều này đều có thể tạo dựng lại. Vậy thì chúng ta vẫn chưa mất hết tất cả. Tất cả những gì chúng ta phải trải qua, bất kể điều gì, đều có thể trở thành tài sản của chúng ta trong tương lai. Tôi trích dẫn câu nói của Nietzsche, "Was mistake a bright mistake?" Điều gì không đánh gục được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn. Rồi tôi nói về tương lai. Công bình mà nói, tương lai đối với chúng tôi thật mờ mịt. Tôi đồng ý là mỗi người trong chúng tôi đều có thể thấy rằng cơ hội sống sót của chúng mình là rất thấp. Với tôi, mặc dù không có dịch sốt trong trại, nhưng tôi ước tính cơ hội sống sót của mình chỉ là 1/20. Dù thế, tôi cũng không có ý định đánh mất hy vọng và bỏ cuộc. Bởi vì không ai biết tương lai sẽ đem lại điều gì. Cho dù nếu chúng tôi không nhận được tin tức chiến sự giật gân nào trong thời gian tới, thì cũng chẳng sao. Bởi vì chẳng ai biết rõ hơn chúng tôi, với kinh nghiệm ở trại, rằng đôi khi cơ hội đến một cách bất ngờ, ít nhất là với cá nhân. Ví dụ, một người có thể tình cờ được làm việc với một nhóm đặc biệt có điều kiện lao động tốt, và đây là điều tạo nên sự may mắn của người tù. Và tôi không chỉ nói về tương lai với bức màn đang bao phủ đó, tôi còn nhắc về quá khứ, về những niềm vui và ánh sáng của nó đã lan tỏa như thế nào trong những thời khắc đen tối của hiện tại. Một lần nữa, tôi lại trích dẫn lời của một nhà thơ để tránh cho lời nói của mình mang vẻ như lời truyền giáo. What do Alice can Kenny match the well the drummer? Những gì bạn đã trải qua không sức mạnh nào có thể lấy mất. Không chỉ những trải nghiệm của chúng tôi mà tất cả những gì chúng tôi đã từng làm. Bất cứ suy nghĩ tuyệt vời nào chúng tôi từng có và cả những gì chúng tôi phải chịu đựng đều không mất đi dù nó đã là quá khứ. Nó đã nhập vào bản thể của chúng tôi. Những gì chúng tôi đã từng trải qua cũng là một phần của bản thể và có lẽ đó là phần chắc chắn nhất. Rồi tôi nói về những cơ hội đem lại ý nghĩa cho cuộc sống. Tôi đã nói với những người tù, những người đang nằm bất động, mặc dù thỉnh thoảng tôi có thể nghe được tiếng thở dài của họ, rằng cuộc đời của một con người trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ mất đi ý nghĩa, và rằng ý nghĩa vô hạn của cuộc sống bao gồm cả sự chịu đựng và khát khao, thiếu thốn và cái chết. Tôi đã kêu gọi những con người tội nghiệp đang chăm chú lắng nghe trong bóng tối của dãy lều rằng hãy dũng cảm đối mặt với hoàn cảnh nghiêm trọng của mình. Họ không được mất hy vọng mà nên can đảm tin rằng sự vô vọng trong cuộc đấu tranh của chúng tôi sẽ không làm cho chúng tôi mất đi phẩm giá và ý nghĩa của mình. Tôi nói rằng, có người đang nhìn vào chúng tôi trong những giờ phút khó khăn này. Đó có thể là một người bạn, một người vợ, một ai đó còn sống hoặc đã chết, hoặc có thể là Thượng Đế. Và người đó sẽ không mong đợi chúng tôi làm cho họ thất vọng. Người đó sẽ mong nhìn thấy chúng tôi đang vượt qua đau khổ một cách đầy kiêu hãnh, chứ không phải khốn khổ và biết cách chết kiêu hãnh ra sao. Và cuối cùng, tôi nói về sự hy sinh của chúng tôi và ý nghĩa của sự hy sinh ấy. Bản chất của sự hy sinh này không hề có ý nghĩa trong một thế giới bình thường, thế giới của những thành công vật chất. Nhưng trong thực tại, sự hy sinh của chúng tôi không vô nghĩa. Những ai có niềm tin vào tôn giáo thì sẽ dễ dàng hiểu được điều tôi đang nói. Tôi kể cho mọi người nghe câu chuyện về một người tù trên đường đến trại đã có lời nguyện cầu với Thượng Đế rằng hãy để những đau khổ và cái chết của anh ấy cứu được những người mà anh ấy yêu thương khỏi kết cục đau đớn. Đối với người này, sự chịu đựng và cái chết là có ý nghĩa. Đó là sự hy sinh mang ý nghĩa sâu sắc nhất. Anh ấy không muốn chết vô ích. Không một ai trong chúng ta muốn điều ấy. Mục đích của những lời tôi nói là để tìm ra một ý nghĩa đầy đủ cho cuộc sống của chúng tôi, trong tương lai và ở ngay tại nơi đó, trong dãy liều ấy và trong tình trạng vô vọng ấy. Và tôi thấy những cố gắng của mình đã thành công. Khi có điện trở lại, tôi thấy những con người tội nghiệp bước khập khiễng về phía tôi. Cảm ơn tôi với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng tôi phải thú nhận rằng, hiếm khi tôi có can đảm nói với bạn tù về những nỗi đau khổ như thế. Và hẳn là tôi đã bỏ qua nhiều cơ hội để làm điều ấy. Chúng ta hiện đang ở giai đoạn 3 trong chuỗi phản ứng tâm lý của người tù, tâm lý của người tù sau khi tự do. Nhưng trước tiên, chúng ta nên xem xét câu hỏi mà một chuyên gia tâm lý thường được hỏi, nhất là khi người đó đã từng kinh qua hoàn cảnh này. Ông có thể nói gì về bản chất tâm lý của những người lính canh trong trại? Làm sao con người bằng xương bằng thịt có thể đối xử với đồng loại theo cách mà nhiều người tù đã đối xử? Ai đã từng nghe những câu chuyện này thì sẽ giật mình muốn biết về mặt tâm lý, vì sao những chuyện ấy lại có thể xảy ra. Để trả lời cho câu hỏi này mà không đi quá nhiều vào chi tiết, có một số điều cần được nêu ra. Thứ nhất, trong số những người lính canh, có một số kẻ rất tàn bạo một cách bệnh hoạn. Thứ hai, khi cần có các lính canh tay sai độc ác, những tên tàn bạo này luôn là những ứng viên sáng giá. Có một niềm vui to lớn ở nơi làm việc khi chúng tôi được phép tự làm ấm mình trong vài phút sau 2 giờ làm việc trong băng giá trước một cái lò sưởi được đốt bằng các cành cây nhỏ và gỗ vụn. Nhưng luôn có một số tay quản đốc tìm thấy niềm vui khi tước đi niềm an ủi này của chúng tôi. Khuôn mặt chúng toát lên sự khoái trá rõ rệt khi chúng không chỉ cấm chúng tôi đứng ở đó mà còn ra tay lật úp cái lò và dùi ngọn lửa ấm áp vào trong tuyết lạnh. Khi một tên lính SS không thích một người nào đó, hắn luôn có một danh sách những tên tay sai đặc biệt, có hứng thú tra tấn người khác và cũng rất chuyên nghiệp trong việc này. Những nạn nhân khốn khổ đó sẽ được giao vào tay những kẻ khát máu ấy. Thứ ba, cảm giác của đa số lính canh ngày càng trở nên chai sạn theo năm tháng vì phải chứng kiến nhiều kiểu hành hạ dã man ở trại. Những kẻ chai sạn về đạo đức và tâm hồn đó, dù không chủ động tham gia vào các biện pháp tàn bạo thì cũng không ngăn kẻ khác thực hiện việc đó. Thứ tư, cần phải nói rằng trong số những chỉ huy, lính gác vẫn có người thương cảm cho chúng tôi. Tôi không thể nào quên vị chỉ huy của cái trại cuối cùng trước khi tôi được trả tự do. Sau giải phóng, mọi người mới biết được rằng vị chỉ huy thuộc đội lính SS này đã bỏ một số tiền không nhỏ của mình để mua thuốc cho tù nhân từ một khu chợ gần nhất. Còn trước đó, chỉ có một vị bác sĩ trong trại vốn cũng đã từng là tù nhân biết chuyện. Chú thích: tình cờ tôi được biết thêm một chuyện thú vị liên quan đến vị chỉ huy thuộc đội lính SS này. Qua đó, cho thấy ông được các tù nhân Do Thái trong trại tập trung rất kính trọng. Sau khi chiến tranh kết thúc, quân đội Mỹ đến giải phóng cho các tù nhân trong trại tập trung của chúng tôi. Ba tù nhân Do Thái gốc Hung đã giấu vị chỉ huy này trong một khu rừng ở Bavaria. Sau đó họ đến báo cáo với vị sĩ quan chỉ huy quân đội Mỹ phụ trách khu vực của chúng tôi. Vị này đang tìm mọi cách truy lùng người chỉ huy thuộc đội SS kia, rằng họ sẽ giao vị chỉ huy SS với điều kiện vị chỉ huy quân đội Mỹ phải cam kết là sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho vị trưởng trại kia. Sau một hồi suy nghĩ, người chỉ huy phía bên quân đội Mỹ cuối cùng cũng đồng ý với ba tù nhân Do Thái gốc Hung kia. Và trên thực tế, vị chỉ huy quân đội Mỹ không chỉ thực hiện đúng lời hứa của mình, mà người cựu chỉ huy SS của trại chúng tôi còn được phục chức, bởi vì ông ấy đã giám sát việc thu gom tất cả quần áo trang phục từ các thôn làng tại Bavaria, sau đó phân phát cho tất cả tù nhân chúng tôi. Lúc đó chúng tôi vẫn khoác trên mình những bộ quần áo chúng tôi được kế thừa từ những bạn tù đã nằm xuống vĩnh viễn tại Orchard. Họ đã không may mắn như chúng tôi, họ đã không thể đợi được đến ngày này. Đó là những người đã bị đưa thẳng đến lò hơi ngạt khi vừa bước xuống sân ga xe lửa ngày buổi sáng đầu tiên đến trại. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Nhưng tên tự quản cao cấp của trại cũng là một tù nhân lại khắc nghiệt hơn bất cứ lính SS nào. Hắn thích thú đánh đập những người tù khác mỗi khi có dịp, trong khi vị chỉ huy trại, theo tôi biết, lại không bao giờ đưa tay đánh bất cứ người nào trong chúng tôi cả. Rõ ràng là lời kể của một người, dù người đó là lính canh hay tù nhân, đều không thể toàn diện. Lòng tốt của con người có thể tìm thấy ở mọi nhóm người, thậm chí cả ở nhóm mà nhìn chung rất dễ bị lên án. Ranh giới giữa các nhóm lại chồng chéo nhau. Và chúng ta phải cố gắng tránh việc đơn giản hóa vấn đề bằng cách cho rằng nhóm người này là thiên thần và nhóm người kia là ác quỷ. Chắc chắn việc bất chấp những tác động trong trại để một lính gác hoặc một quản đốc đối xử tốt với người tù xứng đáng được xem như là một điểm son đáng kể. Ngược lại, việc một người tù đối xử với các bạn của mình tệ bạc là một điều cực kỳ đáng khinh. Rõ ràng tù nhân khinh bỉ những người như vậy, trong khi họ thật sự xúc động trước lòng tốt, dù là nhỏ nhất của bất kỳ người lính canh nào. Tôi vẫn nhớ cảm giác của mình khi một quản đốc lén cho tôi mẩu bánh mì mà tôi biết anh ấy phải để dành từ khẩu phần ăn sáng của mình. Lúc đó, không phải mẩu bánh mì ấy khiến tôi xúc động, và bật khóc mà chính vì một điều gì đó rất nhân văn mà anh ấy đã trao cho tôi trong lời nói và cách nhìn kèm với món quà. Từ tất cả những điều này, chúng ta có thể thấy rằng có hai loại người trên thế giới này và chỉ có hai loại người ấy mà thôi. Loại người tốt và loại người xấu. Cả hai loại người này đều có thể bắt gặp ở mọi nơi. Họ có mặt trong tất cả các nhóm xã hội. Không có nhóm nào bao gồm toàn người tốt và cũng không có nhóm nào chỉ toàn những người xấu cả. Như vậy, không có nhóm nào là thuần chủng. Và bởi vậy, đôi khi người ta thấy có một người tử tế trong số lính canh. Cuộc sống trong trại tập trung đã mở toang tâm hồn con người và phơi bày những điều sâu thẳm nhất. Chẳng ngạc nhiên sau khi trong những điều sâu thẳm ấy, chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy những đặc tính của con người, mà bản chất thật sự của nó là sự hòa trộn giữa cái tốt và cái xấu. Sự phân hóa tốt xấu vốn diễn ra xuyên suốt trong đời sống nhân loại đã đạt tới chỗ sâu sắc nhất và càng trở nên rõ ràng ở ngay dưới đáy vực mà trại tập trung đã mở ra. Và giờ đây là giai đoạn cuối của tâm lý người tù ở trại tập trung. Tâm lý của những người tù sau khi đã được trả tự do. Để miêu tả về những trải nghiệm này, chúng tôi sẽ thuật lại vài chi tiết về buổi sáng mà lá cờ trắng được kéo lên cổng trại sau nhiều ngày căng thẳng tột độ. Trạng thái căng thẳng chờ đợi cuối cùng cũng được thay thế bằng cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng nếu có ai đó nghĩ rằng chúng tôi đã điên lên vì vui sướng, thì họ đã lầm. Vậy thì mọi sự diễn ra như thế nào? Đám tù nhân chúng tôi mệt mỏi lê bước đến cổng trại, bối rối nhìn xung quanh và nhìn nhau đầy nghi ngại. Rồi chúng tôi mạo hiểm tiến thêm vài bước ra khỏi cổng. Lần này không có mệnh lệnh nào quát vào chúng tôi và chúng tôi cũng không cần hụt đầu né tránh những làn roi hoặc cú đá. Thật ngoài sức tưởng tượng. Lần này, những người lính canh mời chúng tôi thuốc lá. Lúc đầu chúng tôi khó mà nhận ra họ. Họ đã nhanh chóng đổi sang trang phục thường dân. Chúng tôi chậm chạp đi bộ dọc theo con đường dẫn ra khỏi trại. Chẳng lâu sau, chân bị đau và có vẻ muốn sưng, nhưng chúng tôi vẫn khập khiễng bước tiếp. Chúng tôi muốn nhìn thấy quang cảnh xung quanh trại lần đầu tiên với đôi mắt của người tự do. Tự do! Chúng tôi tự nhắc lại mãi với chính mình, mà vẫn chưa thể nắm bắt được ý nghĩa của nó. Chúng tôi đã nói từ này không biết bao nhiêu lần trong suốt những tháng năm mơ về nó. Đến nỗi nó đã mất đi ý nghĩa thật sự. Thực tại, tự do lúc ấy không thẩm thấu được vào nhận thức của chúng tôi. Chúng tôi không thể tin rằng mình đã được tự do. Chúng tôi tiến vào một cánh đồng đầy hoa, nhìn thấy và biết rằng chúng ở đó. Nhưng chúng tôi không có cảm giác gì về thực tại ấy. Cảm giác vui sướng đầu tiên xuất hiện khi chúng tôi nhìn thấy một chú gà trống với bộ lông đuôi sặc sỡ. Nhưng đó chỉ là một tia sáng lóe lên. Chúng tôi vẫn chưa thuộc về thế giới này. Vào buổi chiều khi tất cả chúng tôi gặp lại nhau, một người thầm hỏi người bên cạnh. Nói tôi nghe, hôm nay anh có vui không? Và người kia trả lời, hơi xấu hổ vì anh ấy không biết rằng tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế. Thật sự là không. Chúng tôi đã mất đi khả năng cảm thấy vui vẻ và để có được cảm giác này, chúng tôi phải học lại từ từ. Về mặt tâm lý, những gì đang xảy ra đối với những người tù tự do có thể được xem là trạng thái mất nhân cách. Mọi thứ xuất hiện không thật, tất cả giống như trong một giấc mơ. Chúng tôi không thể tin đó là sự thật. Đã bao lần trong quá khứ, chúng tôi đã bị những giấc mơ lừa dối. Chúng tôi đã mơ rằng ngày tự do sẽ đến, rằng chúng tôi sẽ được tự do, sẽ được trở về nhà, gặp lại bạn bè, ôm người vợ thương yêu trong tay, ngồi tại bàn và bắt đầu nói về những sự việc mà chúng tôi đã trải qua. Không biết đã bao nhiêu lần chúng tôi nằm mơ thấy cái ngày tự do này. Và rồi, một tiếng còi lệnh rít lên ngang tai, đánh thức chúng tôi dậy để bắt đầu một ngày khổ sai, chấm dứt những giấc mơ về tự do. Và giờ thì giấc mơ đã thành sự thật. Nhưng chúng tôi có thể nào tin được giấc mơ đó chăng? Cơ thể ít bị ức chế hơn tâm trí. Nó đã sử dụng quyền tự do ngay từ giây phút đầu tiên. Nó bắt đầu bằng việc ăn ngấu nghiến trong nhiều giờ, nhiều ngày, thậm chí cả vào lúc nửa đêm. Thật ngạc nhiên về số lượng thức ăn mà một người có thể ăn được. Và khi một tù nhân được một người nông dân thân thiện sống gần đó mời dùng bữa, anh ấy sẽ ăn và ăn, rồi uống cà phê cho đến khi lưỡi trơn tru và bắt đầu nói nguyên thuyên trong nhiều giờ liền. Áp lực đè nặng trong tâm trí anh ấy trong nhiều năm cuối cùng cũng được trút bỏ. Lắng nghe anh ấy nói, ta sẽ có cảm giác rằng anh ấy phải được nói, rằng khát khao được nói là điều không thể cưỡng lại được. Tôi biết những người chịu áp lực nặng nề chỉ trong một thời gian ngắn. Ví dụ, thông qua một cuộc kiểm tra chéo do Gestapo tiến hành, cũng có các phản ứng tương tự. Nhiều ngày trôi qua, cho đến khi không chỉ có chiếc lưỡi hoạt động, mà dường như tất cả các bộ phận trong cơ thể đều muốn lên tiếng, và rồi cảm giác bỗng nhiên vỡ òa, phá vỡ những xích xiềng kỳ lạ đã trói buộc nó. Một hôm, vài ngày sau, khi được tự do, tôi đi bộ qua đồng cỏ đầy hoa, kéo dài nhiều dặm hướng về khu chợ, thị trấn ở gần trại. Tôi có thể nghe tiếng hót vui tươi của những con chim chiền chiện đang bay lượn trên bầu trời. Tôi không nhìn thấy người nào khác trong nhiều dặm xung quanh. Không có gì ngoài mặt đất và bầu trời rộng mở. Sự vui vẻ của những chú chim và khung trời tự do. Tôi dừng lại, nhìn xung quanh, ngước lên trời, và rồi khuỵu xuống. Vào giây phút ấy, tôi biết rất ít về mình hoặc về thế giới, ngoại trừ một câu nói cứ vang vang trong đầu. Tôi đã gọi tên Chúa từ trong ngục tù nhỏ hẹp và người đã trả lời tôi trong khoảng không tự do. Tôi đã quỳ ở đó và lặp lại câu nói ấy bao lâu thì tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng tôi biết rằng vào ngày hôm đó, trong giờ phút đó, cuộc đời mới của tôi đã bắt đầu. Từng bước một, tôi tiến lên cho đến khi thêm một lần nữa lại được trở lại làm người. Quá trình chuyển biến tâm lý vô cùng phức tạp ở người tù trong những ngày cuối ở trại, từ cuộc chiến thần kinh căng thẳng cho đến sự bình thản và tinh thần chắc chắn không tránh khỏi trở ngại. Thật sai lầm khi nghĩ rằng người tù không cần được chăm sóc tâm lý sau khi đã được tự do. Chúng ta cần xem xét việc một người vốn đang chịu áp lực kinh khủng trong một thời gian dài sẽ gặp nguy hiểm sau khi tự do như thế nào, nhất là khi áp lực ấy đột ngột biến mất. Nguy hiểm này, theo ý nghĩa của phương pháp giải tỏa tâm lý, là một bản sao tâm lý nghịch đảo, giống như việc người thợ lặn sẽ gặp nguy hiểm nếu anh ấy bất ngờ rời khỏi khoang lặn dưới áp lực không khí cực thấp. Tương tự, việc một người đột nhiên thoát khỏi áp lực tinh thần có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và vấn đề đạo đức. Trong giai đoạn tâm lý này, ta thấy rằng ngay cả những người có bản chất hiền lành cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của sự tàn bạo ở khắp nơi trong trại. Giờ đây, khi được tự do, họ cho rằng mình có quyền sử dụng sự tự do ấy một cách phóng túng và vô độ. Đối với họ, điều duy nhất thay đổi chính là giờ đây, họ không còn là kẻ bị áp bức nữa, mà là người đàn áp. Họ trở thành chủ thể, chứ không phải là đối tượng của sự ngang trái và bất công. Họ bào chữa cho hành vi của mình bằng những trải nghiệm tồi tệ của họ. Điều này thường thể hiện rõ trong những sự việc bình thường. Chẳng hạn, tôi và một người bạn đang đi ngang qua cánh đồng hướng về trại, thì bỗng nhiên chúng tôi gặp một đồng lúa đang mùa thu hoạch. Theo phản xạ, tôi tránh đi, nhưng anh ấy kéo tay và lôi tôi băng qua. Tôi lắp bắp về việc đừng giẫm vào đồng lúa. Thế là anh ấy bực bội nhìn tôi và giận dữ hét lên. Anh đi đi! Chúng ta bị mất mát như vậy chưa đủ hay sao? Vợ và con tôi đều chết ngạt. Chưa tính đến mọi thứ khác nữa. Vậy mà anh lại cấm tôi đạp lên mấy cây lúa này ư? Những người này chỉ có thể được hướng dẫn từ từ để quay về với chân lý rằng không ai có quyền làm sai, ngay cả khi bản thân họ từng phải hứng chịu sự bất công từ người khác. Chúng tôi phải đấu tranh để đưa họ về với chân lý này. Nếu không, hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với thiệt hại của vạt lúa kia. Tôi vẫn nhớ một người tù đã xắn tay áo, dứa nắm đấm trước mũi tôi và hét lên. Nếu bàn tay tôi không nhúm máu khi trở về nhà thì cầu cho nó bị chặt phăng đi. Tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng, người đã nói lời này không phải là một kẻ xấu. Anh ấy là một trong số những người tù tốt nhất trong trại và cả trong cuộc sống sau này. Ngoài sự suy đồi về đạo đức do bỗng nhiên thoát khỏi áp lực tinh thần, có hai trải nghiệm cơ bản đe dọa làm hỏng tính cách của người tù sau khi được tự do. sự cay đắng và dở mộng khi anh ta trở lại với cuộc sống trước kia của mình. Sự cay đắng là do những sự gì mà người đó nhìn thấy trước tại quê nhà. Lúc trở về, đâu đâu anh ta cũng chỉ thấy những cái nhún vai và bao giọng điệu chán nản. Anh ta chua chát tự hỏi mình, sao lại phải chịu đựng tất cả những điều đó? Khi nghe những câu nói tương tự như nhau ở khắp mọi nơi. Chúng tôi không biết việc đó, chúng tôi cũng đau khổ. Anh ta tự hỏi, liệu họ không có gì hay ho hơn để nói với mình hay sao? Trải nghiệm dở mộng lại hoàn toàn khác. Ở đây, anh ta bỗng dưng cảm thấy mình thật lạc lõng, không có ai chào đón mình cả. Cảm giác cô độc đó khủng khiếp đến nỗi. Cuối cùng, anh ta có cảm giác muốn trốn tránh tất cả và không muốn nghe hay biết gì về thế giới xung quanh nữa. Và số phận dường như quá cay nghiệt. Một người trong nhiều năm đã nghĩ rằng mình đã chạm đến giới hạn cùng cực của mọi đau khổ, thì giờ đây lại thấy rằng đau khổ là vô hạn và rằng mình đang phải đối diện với nhiều đau khổ kinh khủng hơn. Khi nói về những nỗ lực khích lệ tinh thần đối với một người ở trại, chúng ta thấy rằng cần phải cho anh ấy thấy một điều gì đó để trông chờ ở tương lai, rằng cuộc sống vẫn còn trông chờ vào anh ấy, rằng vẫn có người đang chờ đợi anh ấy trở về. Nhưng đằng sau cánh cửa tự do là gì? Một số người đã nhận ra là không có ai chờ đợi họ cả. Nỗi đau ập đến khi người đó thấy rằng người mà kỷ niệm về họ đã tiếp thêm nghị lực cho anh ấy ở trại đã không còn sống nữa. Nỗi đau ập đến khi người đó phát hiện ra sự khác biệt quá lớn giữa hiện thực với những gì anh ấy từng mơ ước. Lẽ nào anh ấy bắt một chuyến tàu trở về nhà, đến nơi mà trong suốt nhiều năm anh ấy đã nhìn thấy trong tâm tưởng và chỉ trong tâm tưởng, rồi nhấn chuông đúng như điều anh đã khao khát làm cho hàng ngàn giấc mơ chỉ biết đến rằng người đáng lẽ sẽ mở cửa ra cho anh đã không còn ở đó và sẽ không bao giờ ở đó nữa. Ở trong trại, chúng tôi đều nói với nhau rằng có lẽ trên đời này không còn niềm vui nào có thể bù đắp được cho tất cả những gì chúng tôi phải chịu đựng. Chúng tôi không hy vọng về hạnh phúc. Đó không phải là những điều giúp cho chúng tôi thêm nghị lực, cũng như cảm thấy những đau khổ, hy sinh và chết chóc của mình là có ý nghĩa. Thế nhưng, chúng tôi cũng chưa chuẩn bị cho những bất hạnh. Sự dở mộng này xảy ra hầu hết tù nhân và là một trải nghiệm rất khó vượt qua. Đây cũng là những ca khó đối với các chuyên gia tâm lý, nhưng nó không làm họ nản lòng, mà ngược lại là một tác nhân kích thích họ tìm cách giải quyết vấn đề. Đối với những người tù đã được tự do, đến một lúc nào đó nhìn lại những trải nghiệm ở trong trại tập trung, họ cũng không thể hiểu được vì sao mình có sức mạnh để chịu đựng mình đến mức ấy. Và cuối cùng, ngày tự do thật sự của họ cũng đến, khi họ thấy mọi điều hiện tại quanh mình hiện lên một giấc mơ đẹp và những trải nghiệm trong trại chỉ còn là một cơn ác mộng. Đối với những người được trở về nhà, vượt trên tất cả chính là cảm giác tuyệt vời rằng sau mọi điều đã phải chịu đựng, họ chẳng còn phải sợ gì nữa, ngoại trừ Đức Chúa trong lòng mình. Phần 2. Sơ lược về liệu pháp ý nghĩa. Sau khi tìm hiểu cuốn tự truyện ngắn của tôi, các độc giả thường yêu cầu giải thích đầy đủ và trực tiếp hơn về chủ trương điều trị của tôi. Chính vì thế, tôi đã đưa một phần ngắn về liệu pháp ý nghĩa vào trong bản gốc của cuốn From Death Camp to Existence Therapy, từ trại tập trung tử thần cho đến học thuyết sinh tồn. Nhưng điều đó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc. Mọi người lại hỏi tôi về phương pháp điều trị sâu hơn. Vì vậy, trong ấn phẩm hiện hành, tôi đã viết lại hoàn toàn và mở rộng câu chuyện của mình khá nhiều. Nhiệm vụ đó không dễ chút nào để chuyển tải đến bạn đọc tất cả nội dung tài liệu của một bộ sách dày hơn 20 tập bằng tiếng Đức trong giới hạn khuôn khổ của một tập sách nhỏ là một nhiệm vụ bất khả thi. Tôi nhớ lại vị bác sĩ người Mỹ có lần đã đến văn phòng tôi ở Áo và hỏi: "Này tiến sĩ, anh có phải là một nhà phân tâm học không?" Tôi trả lời: "Tôi không hẳn là một nhà phân tâm học, hãy gọi tôi là chuyên gia điều trị tâm lý." Và rồi ông ấy tiếp tục hỏi: "Anh theo trường phái nào?" Tôi trả lời: Đấy là học thuyết riêng của tôi, nó được gọi là liệu pháp ý nghĩa. Anh có thể giải thích cho tôi một cách ngắn gọn về...